học hỏi tấm gương của Tổ Như Hiển Chí Thiền. Ngày rằm tháng 2 cũng là ngày mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đứng đầu đó là Trưởng lão Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng với tăng đoàn Phật giáo trong nước trọng thể tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày mất của Tổ sư Như Hiển Chí Thiền, gọi tắt là Tổ sư Chí Thiền hay là Tổ sư Phi Lai, vì ngài hành đạo ở chùa Phi Lai, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ngày hôm qua đó thì với tư cách là phó thường trực ban tổ chức hội thảo, thì thầy cùng với lãnh đạo của giáo hội đã có mặt để tổ chức hội thảo kỷ niệm về những đóng góp to lớn của Tổ sư Chí Thiền. Và sáng hôm nay từ 6 giờ rưỡi cho đến 11 giờ 30 đó, thì lễ tưởng niệm rất là trọng thể được diễn ra. Thì cái sự kiện này nó nhắc chúng ta đó, đó là trong thời kỳ Pháp thuộc đô hộ Việt Nam một cách rất là hà khắc và tàn ác, bắt đầu từ việc chú Nguyễn cắt nhượng 6 tỉnh Nam Bộ, hay gọi là Nam Kỳ Lục Tỉnh, cho thực dân Pháp vào năm 1967, thì cái ách cai trị của thực dân Pháp đã đè nặng lên chúng ta khoảng 70 mấy năm, cho đến năm 1945 khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Thì Phật giáo trong giai đoạn Pháp thuộc suy vong lớn, vì thực dân Pháp theo Công giáo, ủng hộ Công giáo, phát triển Công giáo và đè bẹp đạo Phật của chúng ta. Cho nên ở miền Bắc thì có các vị tổ sư lỗi lạc, ở miền Trung cũng thế, ở miền Nam cũng tương tự. Tổ sư Chí Thiền đó đã nỗ lực hết sức mình để đóng góp cho việc phục hưng Phật giáo. Và vào thời điểm của thời kỳ Pháp thuộc á, khi một nhà sư mặc áo vàng đi vào các ngã làng đó, thì quần chúng đó ám ảnh rằng là ở khu vực đó chắc chắn là mới có một người qua đời, hay là qua đời trong vòng một vài ngày mà lễ tang chưa chôn. Tức là người ta hình dung á, công việc duy nhất của nhà sư lúc bấy giờ là lo đám tang thôi. Thì cái công việc của nhà sư là đi cầu siêu. Đang khi vai trò của tăng ni dưới sự dẫn dắt của Đức Phật đó, trước nhất đó là nhà tâm linh, thứ hai đến là nhà đạo đức, thứ ba là nhà hoằng pháp, thứ tư là nhà giáo dục, thứ năm là nhà hoạt động xã hội, thứ sáu là nhà văn hóa, và thứ bảy là nhà tư vấn chính trị. Bảy phương diện này đó, Đức Phật và tăng đoàn cao quý của ngài đã làm rất tốt, nhất là từ thế kỷ thứ bảy, xin lỗi, 66 trước tây lịch cho đến thế kỷ 12 dương lịch, khi mà Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Ấn Độ và xóa sổ đạo Phật trên đất nước của Ấn Độ. Thì Tổ sư Chí Thiền đó đã làm được ba công việc vĩ đại. Thứ nhất là tham gia vào các lớp đào tạo tăng ni tài, mà mỗi lớp lúc bây giờ chỉ có 50-60 vị thôi. Và nếu không làm công việc đó, đó thì Phật giáo càng suy vong nữa, vì trình độ tăng ni lúc bấy giờ phần lớn chỉ có khoảng lớp 9 trở xuống thôi, chỉ có tu lâu. Nhưng mà nếu không được học Phật pháp bài bản đó, cũng không thể nào đủ sức để giải thích, vận dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống theo nghĩa chân lý Phật trị liệu đỡ khổ điều đạo, như các anh chị vừa phát biểu rằng là các giá trị minh triết của Đức Phật đó là giúp cho các anh chị ấy thay đổi chính mình, mở ra một cái nhận thức mới về Đức Phật và giá trị chân lý của Đạo Phật. Đó là tuệ giác như chìa khóa giải quyết các vấn nạn nỗi khổ và niềm đau. Thì tổ sư Chí Thiện đã làm rất tốt về vũ đài. Thứ hai đó là vì trong thời pháp thuộc cho nên tổ sư Chí Thiện cũng là một trong những người đại diện cho nhóm tăng sĩ Phật giáo, ủng hộ các phong trào khởi nghĩa để chống lại thực dân pháp. Thì chúng ta biết là đạo Phật là chủ trương nghĩa là không sát sinh để tôn trọng hòa bình, tôn trọng mạng sống. Nhưng mà khi đất nước bị xâm lăng thì các nhà sư có khuynh hướng cởi áo cà sa khoác chiến bào để chấp nhận cái nghiệp riêng về phía Bằng Tăng Mỹ, nhưng mà mang lại cái cộng nghiệp hòa bình, cộng nghiệp độc lập, cộng nghiệp hạnh phúc cho nhân dân. Cho nên là hai hệ nhân quả này đã đối lập nhau thì triệt tiêu nhau, cái nào lớn hơn thì cái đó còn lại như là một thành quả. Thì đó là cái đóng góp về phương diện đề rất là có giá trị trong giai đoạn pháp thuộc. Thứ ba đó thì hội tạo cũng khoác họa tổ sư Chí Thiện như là một vị hành đạo Bồ Tát, tức là làm hoạt động xã hội, công ích xã hội qua từ thiện, mà vốn đó nó là ứng dụng của bố thí ba la mật, một trong 10 ba la mật của Phật giáo Nguyên Thủy và một trong 6 ba la mật của Phật giáo Đại Thừa. Nếu như chúng ta tu học Phật mà bỏ rơi cái hoạt động từ thiện, không bao giờ thành đạo được, không bao giờ lợi ích cho nhân sinh được. Các vị Bồ Tát, các Đức Phật đều phải trải qua như thế hết. Nhưng mà rất tiếc là trong quá trình hành đạo thì nhiều tăng ni đã ngộ nhận, cứ nghĩ rằng là mình không có tiền, vì tu sĩ mình đâu có tiền, cho nên mình không cần phải làm việc đó. Nhưng mà thực ra đó, làm từ thiện không cần thiết phải có thiện. Vì người tu sĩ mình làm trở thành một cái nhịp cầu nối tiếp những trái tim yêu thương, lòng nhân ái, tâm từ bi, mà vốn họ là hằng xã, hằng tâm, có đủ các điều kiện đó để chúng ta làm. Thì ở vai trò của tăng ni đó là công việc đó rất là tốt. Thì tổ Chí Thiện đã làm được ít nhất là hai cái thiên tai. Thứ nhất là nạn thủy tai vào năm 1904 ở Gò Công, rồi năm 1907 ở Châu Đốc. Và nhờ cái sự nhập thế đó, đó thì quần chúng ở hai cái nơi bị thiên tai này đó thấy rất rõ các nhà sư đó trong lúc mà khổ đau cùng cực nhất của kiếp người đó, thì các nhà sư chính là những vị Bồ Tát sống có mặt đồng hành, chia sẻ, dỗ về, an ủi, rồi tư vấn để giúp cho họ vượt qua những cái khủng hoảng tâm lý, những cái sang chấn tâm lý như là người thân chết, rồi nhà tan cửa nát, bệnh tật đủ loại chứ. Cho nên là hoạt động từ thiện chính là ứng dụng thực tiễn của tâm từ bi mà những người tu học theo đạo Bồ Tát không thể không thực hành. Còn ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói cũng rất rõ, một trong năm yếu tố để giúp cho chúng ta có mặt ở thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà đó ở Tây Phương chính là công đức lớn. Mà công đức lớn nó phải là ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền lại Phật, cái đó là những cái chuyện lành nho nhỏ thôi. Công đức lớn là làm việc Phật, cái việc mà mang chất liệu tỉnh thức giá trị ăn vô cho nhiều người và cho những người thân, rồi mở đạo tràng, lập chùa, dẫn dắt mọi người, hướng dẫn mọi người, đó là những cái công đức lớn chứ không phải chỉ có biết ăn chay tu tập cho riêng mình. Thầy nhắn đi nhắn lại điều này để các Phật tử đừng nên ngộ nhận rằng là khi mình ngồi mình tu tự động có công đức lớn, nó không bao giờ có. Công đức phải do mình làm, tu chỉ làm cho mình được an tâm, tỉnh tâm, không bị loạn động tâm, không bị tạp niệm tâm chi phối thôi. Và đó là ba công hạnh rất vĩ đại của tổ sư Chí Thiện. Nếu chúng ta đặt trong bối cảnh của thời kỳ pháp thuộc, Phật giáo bị chà đạp, cũng có những cao tăng đã nỗ lực bị bắt bớ, bị tù đài, bị hành xác bởi thực dân pháp, nhưng mà vẫn không ngừng nỗ lực để đóng góp cho sự phát triển Phật giáo trong giai đoạn đó. Cho nên chúng ta hãy nỗ lực noi những tấm gương này, và cũng rất mong các thành viên của tăng đoàn thấy rõ được giá trị đó để chúng ta cam kết làm. Và các anh chị em lãnh đạo của Quy Đạo Phật ngày nay cũng như là đạo tràng Đạo Phật ngày nay ở Hải Dương đã tâm tình đó, thì trước khi đến với chùa Giác Ngộ, phần lớn nhìn Đức Phật là một vị thần linh ban phước, ngăn họa. Chỉ cần có niềm tin cầu nguyện vào Ngài, Ngài sẽ rủ lòng thương xót để biến ước mơ chúng ta trở thành hiện thực. Nhưng mà khi chúng ta có trách nhiệm truyền bá chân lý Phật cho Phật tử tại gia đó, thì họ sẽ không phải bị vất vả đi tìm kiếm, mà may mắn mà gặp được chân lý Phật. Chứ không phải ai cũng là may mắn tìm gặp được hết đâu. Trải qua cũng là 5 năm, 10 năm mê tín, rồi dị đoan, sợ hãi, lo âu, căng thẳng, bất an bởi những cái lời hù dọa của những niềm tin nó không đúng với chân lý và nhân quả. Cho nên là tăng đoàn Chùa Giác Ngộ á, thì theo gợi ý và dẫn dắt của thầy đó, đã nỗ lực hết mình. Thì thầy cũng mong các thầy, các sư cô hãy nỗ lực nhiều hơn nữa để đóng góp, đừng có sợ là làm nhiều quá chết sớm. Thực tế bản thân thầy đó, lúc mà chưa làm, lúc mới mê Chùa Giác Ngộ, thầy bị bệnh dữ lắm. Từ Ấn Độ về đó bị bệnh, vì lúc đó mình tiết kiệm ở Ấn Độ, không dám mua máy lạnh á, mình chỉ mua cái cooler, water cooler, nó chỉ bán có khoảng 30 đô. Rồi cái trời nóng của Ấn Độ nó khoảng 42 độ C đó, thì mình là ba mặt của cái cooler này đó là mình cho rải nước bông tên. Rồi cái sức nóng nó đi ngang qua cái màng rơm nước chảy đó, nó làm cho nước bốc hơi vào bên trong phòng, làm cho phòng nước mát. Và chính cái đó nó làm cho đau nhức xương khớp. Nó hành hạ thầy khi mà về Việt Nam mà có giai đoạn thầy cái đơ cái cổ không đi được, không xoay được. Nó nhức băng băng như là mình đã bị lưỡi lam mà nó cắt đứt thần kinh của mình vậy đó. Nó đau kinh hồn và bác sĩ Chợ Rẫy, rồi bác sĩ bệnh viện y dược thành phố Hồ Chí Minh nói rằng nếu không mổ khẩn cấp và trong vòng tối đa 3 tháng là bị liệt trọn đời. Đến bây giờ thì thầy đâu có bị liệt gì đâu. Dĩ nhiên là mình có điều trị bệnh. Rồi sau này tập phát thủ cái dịch cân kinh hết. Và làm là rất là nhiều, trung bình ngày cũng phải 12 tiếng đến 16 tiếng. Làm càng nhiều thấy càng khỏe, có thấy chết gì đâu. Nên là từ bản thân kinh nghiệm á, thầy khuyên các thầy trẻ, các sư cô trẻ, cái tuổi mình là cái tuổi đỉnh cao của sức khỏe. Đó là cái giai đoạn mà mình có thể đóng góp được nhiều nhất trong một kiếp người. Thì đừng bỏ qua cái cơ hội cao quý đó. Cho nên hãy nhón chân vối tay hơn năng lực mà mình đang có. Chứ đừng có, mình có năng lực 10 mà làm có 4 với 5 thôi. Nhưng mình có năng lực 10 thì mình phải làm 11, 12. Thì cái giá trị đó để lại cho đời được gọi là di sản tinh thần. Mà Đức Phật thường nói là gì? Người xuất gia phải thế từ tài sản chánh pháp chứ không kế thừa tài sản vật chất.